Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020. Nước Mỹ sắp chạm mốc 100.000 người chết vì COVID-19, làn sóng từ chối đeo khẩu trang phòng bệnh lan rộng. Tỷ lệ tử vong vì nhiễm virus corona tại Thụy Điển cao nhất châu Âu, dân chúng bất bình với chính phủ. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lợi dụng đại dịch để bành trướng ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, luật an ninh Hồng Kông, Bắc Kinh bóp nghẹt dân chủ, chống Mỹ can thiệp. Theo dòng thời sự, Kim Jong-un tăng cường sức mạnh cho quân đội Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, nước Mỹ sắp vượt ngưỡng 100.000 người chết vì COVID-19. Theo số liệu do trường đại học Johns Hopkins công bố ngày hôm qua, tổng cộng Hoa Kỳ đã có 97.686 nạn nhân. Tuy số ca tử vong thường nhật xuống dưới ngưỡng 1.000 người, nhưng vẫn còn cao ở mức 638 người trong vòng 24 giờ. Một số bang đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Quy định này vấp phải sự phản đối của một số người dân. Sau phong tỏa, giờ đến lượt việc đeo khẩu trang trở thành một cuộc chiến chính trị. Từ Washington, thông tín viên Anh Cọc P giải thích.
Enlève-le, enlève-le, crie un groupe de femmes à l'adresse d'un journaliste qui porte un masque.
Bỏ khẩu trang ra, gỡ khẩu trang xuống. Một nhóm phụ nữ hét to nhắm vào một nhà báo đeo khẩu trang. Cảnh tượng này được ghi hình tại Minnesota. Tại bang này, số ca nhiễm virus corona đang tăng lên. Các hình ảnh video phản đối việc đeo khẩu trang đang lan rộng. Những nhân viên bảo vệ có ý định buộc khách hàng phải đeo khẩu trang trong cửa hàng thì đôi khi bị số người hành hung ho thẳng vào mặt hoặc bị phản đối với lý do điều này xâm phạm đến quyền tự do. Làn sóng phản đối lan rộng đến mức nhiều dân biểu phải can thiệp nhắc nhở rằng đeo khẩu trang là một biện pháp an toàn dịch tễ, như giải thích của ông Doug Burgum, thống đốc bang Bắc Dakota. Giọng xúc động, ông nói, xin trích. Nếu như ai đó có đeo khẩu trang thì không hẳn là để khẳng định là họ ủng hộ một chính đảng hay một ứng viên nào. Họ làm như thế có thể là vì người đó có con nhỏ mới 5 tuổi đang điều trị ung thư, hay bởi vì trong nhà họ có người lớn sức khỏe kém đang vật vã chống chọi với COVID-19. Việc tuân thủ các biện pháp dịch tễ hầu như đang trở thành một cuộc chiến chính trị. Những người ủng hộ ông Donald Trump hiếm khi đeo khẩu trang. Phải nói là chính bản thân Tổng thống cũng từ chối, cảm thấy bị khó coi khi đeo khẩu trang trước công chúng, dù rằng chính phủ của ông khuyến nghị việc này.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Tại Brazil, một quả bom chính trị dành cho Tổng thống Jair Bolsonaro đã bùng lên vào lúc ông bị chỉ trích mạnh mẽ trong việc xử lý yếu kém dịch bệnh COVID-19, làm 22.666 người chết. Brazil hiện đứng thứ hai sau Mỹ về số ca nhiễm virus corona chủng mới, với tổng cộng 363.211 người. Một đoạn video ghi lại cuộc họp với các bộ trưởng ngày 22 tháng 4, được tiết lộ hôm thứ Sáu 22 tháng 5, đã gây ra một tác động như một quả bom chính trị. Cuộc họp này cho thấy Tổng thống Jair Bolsonaro xác nhận ý định can thiệp vào tư pháp để bảo vệ gia đình ông và những bộ trưởng nào muốn tranh thủ sự chú ý của truyền thông vào dịch bệnh để ban bố đủ loại nghị định, ví dụ như cho phép khai thác rừng Amazon. Chính giới Brazil đã có phản ứng mạnh mẽ. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sara Cozzolino tường trình.
La vérité sur le gouvernement, voilà ce que représente cette vidéo selon l'ancien ministre.
Sự thật về chính phủ đó là những gì mà đoạn video phơi bày theo như cựu bộ trưởng tư pháp Sergio Moro vừa từ nhiệm vài tuần trước đó khi cáo buộc tổng thống có ý định can thiệp vào tư pháp, bị thóa mạ thậm tệ thống đốc của các bang Sao Paulo và Rio de Janeiro cũng cảm thấy choáng váng trước mức độ của cuộc họp tại đó. Tổng thống Brazil tuôn ra không dưới 30 lời nguyền rủa đối với ông Fernando Haddad, vốn là đối thủ của Jair Bolsonaro trong các kỳ bầu cử gần đây, thì Tổng thống phạm phải một tội trách nhiệm. Ông nói, chúng ta đang chứng kiến một chính phủ ngầm, thật là thiếu phẩm cách đến mức tôi khó có thể tin rằng một số người lại có thể vui mừng điều này. Ông ấy đang phạm phải một tội trách nhiệm mà thậm chí còn nhiều hơn nữa kia, và ông ấy sẽ phải trả lời những điều này. Hiện tại, đề nghị phế truất Tổng thống ngày một nhiều ở Hạ viện và vẫn chưa được đưa ra tranh luận, nhưng vẫn có nhiều người ủng hộ Bolsonaro như Olavo de Carvalho nhà tư tưởng của phe Bolsonaro, vốn luôn cho rằng trang bị vũ khí cho người dân là một ưu tiên. Ông nói, Bolsonaro chính là vị tổng thống như mơ ước của chúng tôi, đây chính là vị tổng thống mà tất cả những người Brazil hằng mong muốn, một vị tổng thống không chịu được cảnh một đội quân tinh nhuệ trấn áp một dân tộc tay không vũ khí. Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua, Jair Bolsonaro một lần nữa đến gặp đám đông ủng hộ ông, đến biểu tình trước Quốc hội và Tòa án tối cao.
Sara Consolino, Rio de Janeiro, RFI.
Diễn biến dịch bệnh tại khu vực Nam Mỹ mỗi lúc thêm trầm trọng. AFP tổng hợp các số liệu cho biết COVID-19 đã làm cho 40.000 người chết. Brazil đứng đầu bảng tử thần, bỏ xa các nước láng giềng như Mexico có 7.394 ca tử vong và Peru là 3.456. Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua thông báo cấm nhập cảnh đối với những ai đến từ Brazil. Châu Âu vẫn là châu lục bị COVID-19 tàn phá nặng nề nhất với 173.000 người chết. Nhiều nước bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa trong bối cảnh dịch bệnh suy giảm. Thụy Điển là nước không áp dụng phong tỏa chống dịch virus corona. Hệ quả là từ nhiều ngày qua, tình hình dịch tại nước này trở nên căng thẳng. Trong tuần vừa rồi, tỷ lệ tử vong hàng ngày vì COVID-19 tại Thụy Điển cao nhất châu Âu, thậm chí có 5 ngày còn đạt mức cao nhất thế giới. Chính quyền vẫn duy trì chiến lược miễn dịch cộng đồng. Một bộ phận dân chúng bắt đầu bất bình với cách xử lý dịch bệnh của chính phủ. Thông tin viên Frederic Fo tại Stockholm có bài phóng sự.
Ngày chủ nhật tại trung tâm thủ đô Stockholm, khoảng 30 người tập hợp quanh một chiếc quan tài già cùng các bó hoa. Sau đó tên những người ủng hộ cuộc biểu tình nhưng không thể đến đã được xướng lên, có gần 900 cái tên. Đây không phải là lần đầu chính sách không phong tỏa dân cư của chính phủ Thụy Điển bị chỉ trích như vậy. Nhiều bác sĩ đã lên tiếng báo động, số người chết tính đến hôm nay sắp vượt qua con số 4.000. Điều này đã khiến nhiều người phải hành động, như trường hợp của August. Ông cho biết, chúng tôi phản đối chiến lược này của Thụy Điển đã dẫn đến tỷ lệ tử vong ở mức kỷ lục. Chỉ có thể là ngu xuẩn mới làm khác với cả thế giới mà vẫn tin là mình đúng. Một chủ đề gây tranh cãi khác ở Thụy Điển đó là số phận của những người cao tuổi ở những nhà dưỡng lão. Những người này thường bị chết tại chỗ không được nhập viện. Với Nelly, người đã mất cha như vậy thì đó thực sự là một bê bối. Ông chỉ được dùng morphine, không được thở oxy, truyền dịch hay dùng kháng sinh gì. Lẽ ra những người già phải được xét nghiệm sớm hơn. Nếu biết thế này, tôi tự đưa ông đi nhập viện. Tôi nói lên tiếng nói của nhiều người cao tuổi khác. Chính phủ hứa điều tra về các điều kiện phòng chống dịch virus corona tại Thụy Điển, nhưng hiện tại vẫn giữ chính sách y tế của mình.
Hôm nay, nước Pháp bước vào tuần cuối cùng trong giai đoạn đầu dỡ bỏ phong tỏa, được đánh giá là tuần quyết định trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng dịu dần. Chính phủ chuẩn bị thông báo các biện pháp cho bước tiếp theo dỡ bỏ phong tỏa kể từ tuần tới. Anh Vũ cho biết tiếp.
Tình hình tiến triển dịch virus corona tại Pháp tuần qua có xu hướng chững lại, đặc biệt trong hai ngày cuối tuần. Theo số liệu của Bộ Y tế, đến ngày hôm qua, số bệnh nhân phải nằm viện và hồi sức tích cực tiếp tục giảm từng ngày. Hiện tại Pháp còn hơn 600 bệnh nhân nặng và trên 17.000 người đang phải điều trị tại bệnh viện. Số ca nhiễm mới vẫn tăng nhẹ, 115 ca ngày hôm qua so với hôm trước là 250 ca. Số tử vong cũng đã xuống thấp, còn 35 người trong tổng số 28.376 người đã chết từ đầu dịch. Là những người trên tuyến đầu của cuộc chiến chống COVID-19, các y bác sĩ, nhân viên chăm sóc y tế của Pháp hôm nay đang mong đợi chi tiết cải cách y tế của chính phủ nhằm cải thiện các điều kiện làm việc, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và đặc biệt là việc tăng lương như Tổng thống Macron đã hứa với họ. Chính phủ cũng đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp cho giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa tiếp theo bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 tới. Chủ yếu đó sẽ là các quyết định liên quan đến kỳ nghỉ hè dài và việc mở cửa trở lại các nhà hàng, quán ăn và hỗ trợ ngành công nghiệp xe hơi trong cả nước. Chính phủ cũng sẽ phải quyết định cụ thể vào tuần tới có cho mở lại các trường trung học hay không cũng như về hình thức kỳ thi tốt nghiệp trung học. Theo các nguồn tin từ Phủ Thủ tướng Pháp, các quyết định trên không thể có trước ngày thứ năm tuần này. Chính phủ vẫn muốn thận trọng cho rằng còn quá sớm để kết luận, cho dù đã có những tín hiệu khả quan về tình hình tiến triển dịch.
Còn tại Iran, lãnh tụ tinh thần tối cao giáo chủ Ali Khamenei đã ra lệnh ân xá cho hơn 3.700 tù nhân, chủ yếu là các nhà hoạt động chính trị hay trong phong trào công nhân. Thông tin viên Siavosh Ghazi tại Tehran tường thuật.
Selon plusieurs médias iraniens, Esmail Barshi et plusieurs militants ouvriers de l'usine sucrière Haftapé de Suze.
Theo nhiều nguồn tin truyền thông Iran, Esmail Bakshi và nhiều nhà hoạt động công nhân nhà máy đường Haftapet ở thành phố Suze nằm ở tây nam Iran đã được hưởng lệnh ân xá. Esmail Bakshi là một trong những người lãnh đạo cuộc đình công kéo dài nhiều tuần tại nhà máy hồi 2018. Ông và các đồng chí của mình bị kết án từ 5 đến 7 năm tù. Ông đã được tự do có điều kiện hồi tháng 10 năm 2019 để chờ sự phúc thẩm. Trong số các tù nhân được ân xá có những người đấu tranh trong phong trào sinh viên. Từ đầu dịch virus corona, nhiều tháng qua Iran đã cho phép gần 100.000 tù nhân được ra khỏi trại giam, chủ yếu là những người bị kết án vì lý do an ninh chính trị. Nhiều người tù được thả ra sau đó đã được hưởng ân xá. Các quyết định như vậy được ban hành khi mà nghị viện mới, chiếm đa số, thuộc phe bảo thủ, phải đi vào hoạt động. Phe bảo thủ đã lấy đấu tranh vì người thiệt thòi như là một trong những mục tiêu chính trị của họ để nhằm giữ sự ủng hộ của bộ phận cử tri này.
Hơn 180 người biểu tình Hồng Kông chống dự luật an ninh quốc gia hôm qua đã bị cảnh sát bắt trong lần xuống đường có quy mô lớn nhất kể từ khi áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19. Hôm nay, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên án tình trạng khủng bố gia tăng ở đặc khu hành chính bán tự trị này, Thu Hằng lược thuật.
Trong một thông cáo, ông Lý Gia Siêu, người đứng đầu lực lượng an ninh Hồng Kông, đã so sánh khủng bố và các hành động gây hại đến an ninh quốc gia, cũng như đến độc lập của Hồng Kông ngày càng lan như dịch bệnh. Theo ông, luật an ninh quốc gia là cần thiết để bảo vệ thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông, hết lời dẫn. Đây cũng là nhận định của ông Đặng Bình Cường, người đứng đầu lực lượng cảnh sát đặc khu hành chính, và khẳng định rằng cảnh sát ủng hộ hoàn toàn dự luật. Theo Reuters, rất nhiều cơ quan hành chính công khác như hải quan hay lính cứu hỏa cũng ra thông cáo ủng hộ dự luật an ninh của Bắc Kinh. Trước đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cam kết hợp tác hoàn toàn với chính quyền trung ương. Tuy nhiên, dự luật an ninh mà Bắc Kinh muốn đưa ra bỏ phiếu trong phiên bế mạc Quốc hội Trung Quốc ngày 28 tháng 5 tới đây đi ngược với quy chế một quốc gia hai chế độ mà Hồng Kông được hưởng cho đến năm 2047. Chính quyền trung ương tuyên bố áp dụng đến từng chi tiết luật mới này để trấn áp phong trào dân chủ ở đặc khu hành chính và ngăn chặn can thiệp của nước ngoài. Bất chấp đe dọa, người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục biểu tình vào thứ Tư 27 tháng 5, một ngày trước khi Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua dự luật. Về phần mình, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trên mạng Facebook hôm 24 tháng 5 hứa rằng chính quyền Đài Bắc sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết cho người dân Hồng Kông. Đài Loan hiện là một trong những nơi lánh nạn của nhiều nhà đấu tranh vì dân chủ cho Hồng Kông, trong đó có một số chủ nhà sách.
Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng ông Robert O'Brien ngày hôm qua nhắc lại lời kêu gọi Bắc Triều Tiên nên từ bỏ chương trình hạt nhân nếu nước này muốn có một nền kinh tế lớn, Thanh Hà giải thích.
Trả lời phỏng vấn CBS News trong chương trình truyền hình Face the Nation, ông Robert O'Brien khẳng định Hoa Kỳ đã tránh được một cuộc xung đột với Bắc Triều Tiên trong suốt 3 năm rưỡi qua. Tổng thống tiến hành một chính sách ngoại giao cá nhân tuyệt vời với Kim Jong-un. Thế nhưng nếu Bắc Triều Tiên muốn hội nhập với thế giới trở lại, nếu họ muốn có một nền kinh tế vững mạnh, thì chúng tôi hy vọng rằng họ làm điều đó. Họ phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nêu rõ Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Bắc Triều Tiên từ nhiều nguồn khác nhau để có được những đáp trả tương thích. Tuyên bố này của ông Robert O'Brien được đưa ra ngay sau khi có tin lãnh đạo Bắc Triều Tiên chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Quân sự Trung ương để thảo luận về việc tăng cường răn đe hạt nhân. Yonhap trích dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng việc Bắc Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân là một dấu hiệu đáng quan ngại, chứng tỏ rằng Bắc Triều Tiên rất có thể tiến hành một số hành động khiêu khích như bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm để gây áp lực với Mỹ.
Liên quan đến tình hình Biển Đông, trước các tố cáo ngày càng nhiều cho rằng Bắc Kinh lợi dụng dịch COVID-19 để tăng cường bành trướng trên Biển Đông, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng bác bỏ coi những cáo buộc trên là phi lý.
Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh bên lề phiên họp Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Nghị tuyên bố rằng Trung Quốc vẫn hợp tác chặt chẽ các nỗ lực chống dịch COVID-19 với các nước Đông Nam Á đang có tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông với Bắc Kinh. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh và các nước ASEAN vẫn hỗ trợ, đồng thời tăng cường lòng tin lẫn nhau trong cuộc chiến chống đại dịch virus corona. Trái lại, ông Vương Nghị tuyên bố là có nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ và các đồng minh đã gây ra tình hình mất ổn định trong khu vực Biển Đông bằng những chuyến bay quân sự và các cuộc tuần tra trên biển. Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng những hành động có dụng ý xấu nhằm gieo rắc thêm bất hòa giữa Trung Quốc và các nước ASEAN gây tổn hại đến sự ổn định trong vùng. Theo AP, một ưu tiên khác được Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc tới trong cuộc họp báo là vấn đề Đài Loan với đe dọa xa xôi rằng Trung Quốc có quyền kiểm soát lãnh thổ của mình bằng sức mạnh quân sự nếu thấy cần thiết. Trung Quốc cho biết sẽ tăng 6,6% ngân sách quốc phòng trong năm 2020, mặc dù đang gặp khó khăn kinh tế do dịch COVID-19. Đây là mức tăng thấp nhất từ nhiều năm qua nhưng vẫn cần thiết để phục vụ cho các đòi hỏi chủ quyền trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông, theo Bắc Kinh. Hiện ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 180 tỷ euro. Vẫn theo AP, một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các nước Đông Nam Á sẽ phải cắt giảm chi tiêu quân sự vì khủng hoảng kinh tế do dịch virus corona, như vậy sẽ tạo khả năng Trung Quốc có đòi hỏi chủ quyền nhiều hơn nữa trong khu vực.
Sau đây là một số tin khác.
Du khách Việt đến Hàn Quốc vẫn rất đông. Trang tin của Yonhap dẫn số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm nay cho biết số lượng người Việt đến Hàn Quốc trong tháng 4 chiếm đông nhất, trong khi mà du khách nước ngoài đến nước này đã bị giảm liên tục trong 4 tháng qua vì đại dịch virus corona. Trong tổng số hơn 34.000 khách nước ngoài đến xứ sở Kim Chi trong tháng trước, khách Việt chiếm 10.327 người. Đây là lần đầu tiên du khách Việt Nam được xếp đầu danh sách trên cả Trung Quốc, Nhật Bản hay Mỹ.
Sở thú Moscow hôm thứ Bảy thông báo cá sấu sao thổ, chú cá sấu huyền thoại từng nếm mùi ngục trần của những trận bom đạn ở Berlin trong đệ nhị thế chiến đã từ trần lúc 84 tuổi. Thông cáo của sở thú cho biết cá sấu vùng Mississippi này đã đến Berlin năm 1943 và sau đó đến Nga năm 1946.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, luật an ninh Hồng Kông, Bắc Kinh bóp nghẹt dân chủ, chống Mỹ can thiệp, Thu Hằng trình bày.
Hồng Kông trở thành một mặt trận mới trong cuộc đối đầu vốn đã rất căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Dường như Bắc Kinh đã mất kiên nhẫn vì Hồng Kông vẫn chưa có bất kỳ luật nào trừng phạt các tội phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ, theo quy định trong điều 23 của luật cơ bản. Xã hội tại đặc khu hành chính này bị xáo trộn từ một năm nay vì các phong trào đòi dân chủ và tự chủ bị Bắc Kinh cáo buộc là do nước ngoài giật dây. Dự luật an ninh áp dụng ở Hồng Kông được đưa ra bỏ phiếu trong phiên bế mạc Quốc hội Trung Quốc ngày 28 tháng 5, thực ra chỉ mang tính hình thức. Theo AFP, dự luật gồm 7 điều, một mặt là để cảnh báo, ngăn chặn và trừng phạt trên lãnh thổ Hồng Kông, mọi hành động nhằm chia rẽ đất nước, lật đổ chính quyền, tổ chức và tiến hành các hoạt động khủng bố, hoặc mọi hành vi gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Nhưng thực chất là để trấn áp phong trào đòi dân chủ diễn ra suốt năm 2019, từ ôn hòa của người dân đến bạo lực của một bộ phận cực đoan đòi độc lập. Mặt khác, dự luật cũng kêu gọi cứng rắn chống lại mọi hình thức can thiệp của các thế lực nước ngoài và đưa ra những biện pháp đáp trả cần thiết. Một trong những thế lực nước ngoài mà Bắc Kinh nhắm đến chính là Washington. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã căng thẳng, giờ lại thêm Hồng Kông, có thể đẩy Bắc Kinh đến bờ một cuộc chiến tranh lạnh mới với Hoa Kỳ, theo cảnh báo của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong buổi họp báo ngày hôm qua 24 tháng 5. Quy chế tự trị của Hồng Kông từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump cứng rắn cảnh báo trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2019. Không chỉ bảo vệ lợi ích thương mại tài chính của hơn 1.300 doanh nghiệp Mỹ với khoảng 85.000 công dân Mỹ thường trú ở đặc khu hành chính, Washington còn muốn sử dụng Hồng Kông làm phương tiện gây sức ép trong cuộc chiến thương mại chưa hồi kết giữa hai đại cường thế giới. Cứng rắn hơn Tổng thống Trump về vấn đề dân chủ ở Hồng Kông, Quốc hội Lưỡng viện Mỹ đã thông qua việc tài trợ cho nhiều nhóm đối lập ở đặc khu hành chính. Theo tổng kết hàng năm của tổ chức phi lợi nhuận National Endowment for Democracy của Mỹ, được nhà nghiên cứu Trung Quốc Jim Kai đăng trên The Diplomat hôm 6 tháng 5, thì từ năm 2016 đến 2019, hơn 2,3 triệu đô la đã được phân bổ đến nhiều tổ chức khác nhau để ủng hộ các phong trào đấu tranh vì dân chủ hoặc bảo vệ nhân quyền ở Hồng Kông. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng thông qua nhiều dự luật quan trọng về Hồng Kông vào cuối năm 2019, trong đó phải kể đến đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông năm 2019. Địch thần Hoàng Chi Phong và một số nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã đến tận Mỹ điều trần trước một ủy ban lưỡng đảng vào ngày 17 tháng 9 để vận động Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật trên. Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông năm 2019 quy định về việc ban hành biện pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế trong một số kịch bản. Chính vì vậy, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thường xuyên phải xác nhận trước Quốc hội Mỹ liệu Trung Quốc có tôn trọng mức độ tự chủ cao được trao cho Hồng Kông từ năm 1997 hay không, để tiếp tục hoặc đình chỉ quy chế thương mại đặc biệt áp dụng đối với Hồng Kông. Hôm thứ Sáu 22 tháng 5, ngay khi dự luật an ninh Hồng Kông được trình lên Quốc hội Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã dọa không cấp chứng nhận trên. Ngoài ra, các nghị sĩ Mỹ dự kiến đề xuất vào ngày 27 tháng 5 tới đây một dự thảo luật nhằm trừng phạt mọi quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc vi phạm quyền tự chủ của Hồng Kông. Nếu được thông qua, những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ khiến nền kinh tế Trung Quốc thêm lao đao, nhưng cũng có nguy cơ làm hại tất cả mọi người và khiến quá trình tái thiết Hồng Kông thêm khó khăn hơn, theo đánh giá của ông Denis Knock, một nghị sĩ Hồng Kông ủng hộ dân chủ. Chưa bao giờ, kể từ năm 1970, mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc lại xấu và nguy hiểm như hiện nay, và cả hai nước đều có nguy cơ thua cuộc nếu không có tầm nhìn chiến lược và kế hoạch để hạn chế xung đột, theo nhận định của ông Richard Haas, một nhà cựu ngoại giao Mỹ và hiện là Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Do tình hình bệnh dịch COVID-19, chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trélaudé, viện nghiên cứu chiến lược của trường quân sự Pháp, có cho rằng tại Biển Đông, Trung Quốc lớn, Mỹ làm căng, Việt Nam chờ thời. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Kim Jong-un tăng cường sức mạnh cho quân đội Bắc Triều Tiên. Thanh Hà đặt câu hỏi với chuyên gia Benjamin Haute-Couverture thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp chuyên về vũ khí hạt nhân.
Sau hơn 20 ngày vắng mặt, Chủ tịch Bắc Triều Tiên xuất hiện trở lại tại Hội nghị Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên. Theo báo chí Bình Nhưỡng ngày hôm qua, ông Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp và quyết định tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, đưa ra những biện pháp then chốt nhằm tăng cường khả năng tấn công bằng hỏa lực của quân đội. Cũng trong cuộc họp này, nhiều nhân vật trong quân đội Bắc Triều Tiên đã được thăng chức. Theo hãng tin Mỹ AP, các động thái nói trên nhằm khẳng định quyết tâm không ngừng phát triển vũ khí chiến lược như tên lửa xuyên lục địa và đạn đạo, đồng thời nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của quân đội. Trong cuộc trả lời dành cho RFI tiếng Việt hôm 13 tháng 5 vừa qua, chuyên gia Pháp về vũ khí hạt nhân Benjamin Haute-Couverture thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Fondation pour la Recherche Stratégique tại Paris đã lưu ý, phát triển vũ khí chiến lược và đạn đạo đã và luôn là ưu tiên số một của chế độ Bình Nhưỡng. Bất chấp dịch COVID-19, Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội.
En effet, il ne s'agit pas d'une surprise politique, militaire ou stratégique, parce que elle s'est inscrite dans une séquence de plusieurs années, centrée sur.
Trước hết về mặt chính trị, quân sự và chiến lược, loạt thử nghiệm tên lửa đạn đạo hồi tháng 3 vừa qua hoàn toàn không gây bất ngờ. Đây là bước kế tiếp của một chương trình trải dài trong nhiều năm, và Bình Nhưỡng tập trung vào việc thử nghiệm nhiều loại tên lửa, từ tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tên lửa đẩy, trước khâu sản xuất vũ khí và trang bị các loại tên lửa này cho quân đội Bắc Triều Tiên. Năm 2018, ông Kim Jong-un đã đơn phương quyết định tạm ngưng các chương trình thử nghiệm tên lửa tầm xa như đã cam kết khi đối thoại trực tiếp với Mỹ, nhưng thỏa thuận không liên quan đến các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Thành thử hiện tại, mặc dù từ tháng 5 cho đến tháng 11 2019, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần thử tên lửa, nhưng vẫn không vi phạm thỏa thuận hồi tháng 6 2018 để khai tử cuộc đối thoại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu tính luôn cả các cuộc thử nghiệm hồi tháng 3 và tháng 4 2020, trong chưa đầy một năm Bình Nhưỡng đã tiến hành 35 đợt thử vũ khí. Đây là một hành động dồn dập chưa từng có và với một tỷ lệ thành công rất cao. Điều này chứng tỏ Bắc Triều Tiên hoàn toàn không giảm thiểu chương trình tên lửa đạn đạo, ngay cả khi đã khởi động đàm phán với Mỹ. Điểm thứ gì đáng chú ý là không có gì cho phép kết luận Bắc Triều Tiên ngưng phát triển tên lửa tầm xa, kể cả tên lửa liên lục địa, trong thời gian từ tháng 5 2019 cho đến nay, cho dù trong một năm qua Bình Nhưỡng không thử nghiệm loại vũ khí này. Sau cùng, quân đội Bắc Triều Tiên đã trực tiếp điều hành loại tên lửa KN-25 hồi tháng 3 2020. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sắp trang bị cho quân đội loại vũ khí này.
Vậy Bình Nhưỡng muốn gửi thông điệp nào đến cộng đồng quốc tế hay chỉ là trấn an công luận Bắc Triều Tiên thôi thưa ông về cái quyết tâm phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân của chế độ Kim Jong-un?
La reprise des essais peut être comprise comme une façon pour le leader d'affirmer que les intérêts nationaux de sécurité, que les intérêts de défense ne sont pas minimisés, n'ont pas été minimisés.
Việc khởi động lại hàng loạt các cuộc thử nghiệm đối với Kim Jong-un là cách để khẳng định quyết tâm đặt quyền lợi quốc gia, chính sách phòng thủ lên trên hết. Chưa bao giờ Bình Nhưỡng sao nhãng hai mục tiêu này. Tín hiệu thứ nhì là chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục được phát triển. Điểm thứ ba là quân đội hoạt động bình thường, tiếp tục các chương trình tập huấn, vẫn được trang bị thêm vũ khí bất chấp khủng hoảng y tế. Tất cả những yếu tố này nhắm vào Hoa Kỳ và cả một số thành phần trong nội bộ gồm máy Bắc Triều Tiên từng nghi ngờ khi ông Kim Jong-un bắt đầu đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, theo tôi điều này chỉ đúng một phần và là một cách giải mã quá dễ dãi về tình hình Bắc Triều Tiên. Vấn đề cốt lõi ở đây là Bắc Triều Tiên luôn chú trọng vào chiến lược lâu dài, có nghĩa là nếu không có dịch COVID-19, thì các đợt thử nghiệm hồi tháng 3, tháng 4 vừa qua đã được thực hiện vào cuối mùa đông năm ngoái. Nói cách khác, trong mọi trường hợp, Bình Nhưỡng vẫn theo đuổi các mục tiêu quân sự và chiến lược. Đó mới là thông điệp chính mà chế độ Kim Jong-un muốn gửi tới cộng đồng quốc tế.
Phải chăng là Bình Nhưỡng dồn dập thử tên lửa để đánh lạc hướng công luận dịch COVID-19 đang hoành hành tại quốc gia này ạ?
Un petit peu, mais je pense que l'épidémie sans être sans rapport, pas un facteur déterminant dans ce que l'on peut retenir, si vous voulez.
Tôi nghĩ có yếu tố khủng hoảng y tế, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định. Mình rằng Bắc Triều Tiên ý thức là nếu không kiểm soát được đại dịch, virus corona có thể đe dọa đến sự tồn tại của chế độ. Dù vậy, sau 9 vụ thử tên lửa đạn đạo, trong tháng 3 đến tháng 4 Bắc Triều Tiên thử tiếp tên lửa hành trình. Nhịp độ dồn dập như vậy chứng tỏ trong mọi trường hợp chương trình phát triển vũ khí chiến lược vẫn là ưu tiên số 1 của chế độ, và virus corona không làm đảo lộn lịch trình của Bình Nhưỡng trên hồ sơ này. Bắc Triều Tiên muốn phô trương thanh thế là đã bình tĩnh trước đại dịch. Thực tế, theo một số nguồn tin chúng tôi có được, dịch COVID-19 đã khiến chính quyền nước này căng thẳng hơn nhiều, bởi vì Bắc Triều Tiên ý thức được rằng hệ thống y tế của họ còn yếu kém, dù có nhiều bác sĩ giỏi, nhưng họ thiếu phương tiện đối mặt với đại dịch.
Thưa ông, vậy thì triển vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Bắc Triều Tiên đi về đâu?
Plusieurs choses sur ce sujet. Vous vous rappelez que Kim Jong-un a annoncé lors de son discours du Nouvel An, le 1er janvier 2020, qu'il n'était plus tenu par son oratoire.
Có nhiều điểm liên quan đến câu hỏi này. Kim Jong-un trong bài diễn văn hôm 1 tháng Giêng vừa qua tuyên bố không có gì cấm cản Bắc Triều Tiên tiếp tục chương trình tên lửa tầm trung và tầm xa. Đồng thời Bình Nhưỡng sẽ trình làng một loại vũ khí chiến lược mới trong tương lai không xa. Do vậy, rất có thể loạt thử nghiệm vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu cho cả một chương trình dày đặc tới tháng 11-2020. Câu hỏi còn lại là Bắc Triều Tiên sẽ dừng lại ở đâu? Ngoài ra, hôm 14 tháng 4, Bắc Triều Tiên đã cho thử tên lửa hành trình đúng một ngày trước kỷ niệm 108 năm, ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành. Qua đó, Bắc Triều Tiên cảnh cáo cộng đồng quốc tế là nước này tiếp tục phát triển vũ khí chống hạm. Riêng về đàm phán hạt nhân Mỹ-Bắc Triều Tiên, đối thoại đã bị đóng băng từ hơn một năm nay. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, Bình Nhưỡng dọa chấm dứt đàm phán. Theo tôi, không có tiến triển trên hồ sơ này trong năm nay, vào lúc Hoa Kỳ chuẩn bị bầu lại tổng thống. Hiện tại, ông Donald Trump ngưng tất cả mọi đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, có thể Tổng thống Hàn Quốc sẽ đề xuất một số sáng kiến mới, bởi vì ông Moon Jae-in đang trong thế mạnh. Seoul đã đẩy lùi được dịch COVID-19 và đảng cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in thắng lợi vẻ vang trong đợt bầu cử quốc hội vào tháng 4 2020. Đề xuất của Seoul thành công được tới đâu, đó lại là chuyện khác.
Chuyên gia Pháp Benjamin Hautecouverture thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, trong bài nghiên cứu mang tựa đề Bắc Triều Tiên khởi động lại hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo giữa mục tiêu chiến lược và khủng hoảng y tế, đăng trên trang mạng của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược hôm 11 tháng 5 vừa qua, tác giả cho rằng đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hành trình trong 2 tháng 3 và 4 vừa qua báo trước Bình Nhưỡng tăng tốc khả năng răn đe hạt nhân, phát triển vũ khí chiến lược mới và tăng thêm sức mạnh cho quân đội Bắc Triều Tiên. Tất cả những yếu tố này đã được khẳng định trong cuộc họp Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên vừa qua.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nước Mỹ sắp chạm mốc 100.000 người chết vì COVID-19, làn sóng từ chối đeo khẩu trang phòng bệnh lan rộng. Tỷ lệ tử vong vì nhiễm virus corona tại Thụy Điển cao nhất châu Âu, dân chúng bất bình với chính phủ. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lợi dụng đại dịch để bành trướng ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, luật an ninh Hồng Kông, Bắc Kinh bóp nghẹt dân chủ, chống Mỹ can thiệp. Theo dòng thời sự, Kim Jong-un tăng cường sức mạnh cho quân đội Bắc Triều Tiên. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Le Figaro hôm nay chạy tựa Việc làm bằng cấp, giới trẻ là nạn nhân gián tiếp của virus corona, các kỳ thi bị hoãn, kỳ thực tập bị hủy bỏ, hy vọng ký hợp đồng tan biến, các thanh niên dưới 25 tuổi bị lãnh đòn từ đại dịch, khi bước vào một thị trường lao động đang chao đảo, Liberation dành trang nhất cho lời kêu gọi của nhân viên y tế. Thưa ông Tổng thống, lời nói suông chưa đủ, tương tự, bệnh viện, một Big Bang để làm bật tung xiềng xích là tích lớn của Lizico. La Khoa có cái nhìn bao quát với chủ đề thay đổi thế giới, bắt đầu loạt bài gợi lên những hướng mới để đối phó với những cuộc khủng hoảng đang trải qua. Le Monde đặt vấn đề, ngoại giao, hồi kết của quyền lực mềm Mỹ.
Liên quan đến châu Á, tất cả các báo Pháp hôm nay đều có bài viết về Hồng Kông. Le Figaro cho biết, Hồng Kông, hàng ngàn người biểu tình thách thức Bắc Kinh. Tờ La Khoa báo động, người Hồng Kông đưa ra lời kêu cứu SOS với toàn thế giới. Liberation thì mô tả, người Hồng Kông nắm lấy cơ hội cuối cùng để bảo vệ tự do. Còn tờ Lezeco nhận xét, tại Hồng Kông, hành động thô bạo của Bắc Kinh lại thổi bùng cơn giận dữ của đường phố.
La Khoa cho rằng, khi hàng ngàn người biểu tình hôm Chủ nhật chống lại luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt, người dân Hồng Kông muốn gửi đi cùng lúc hai thông điệp sẽ chiến đấu đến cùng và cần có sự ủng hộ của mọi người. Hồng Kông độc lập, hãy chiến đấu cho tự do, quang phục Hồng Kông, các vị không thể giết hết tất cả chúng tôi, người Hồng Kông sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đó là những khẩu hiệu được các báo Pháp ghi nhận. Trong đám đông, có cả những cặp vợ chồng trẻ lẫn người cao niên. Họ bày tỏ sự phẫn nộ trước đạo luật được coi là khi đinh mới đóng vào cổ quan tài Hồng Kông ngày càng ít tự do hơn. Một nữ sinh viên nói với Liberation, Trung Quốc bắt các khuôn mặt dân chủ để gây tác động đến chúng tôi, nhưng họ không chịu hiểu rằng phong trào không có người cầm đầu và giới trẻ căm ghét chế độ Bắc Kinh. Một người khác nói thêm, chúng tôi không làm gì được trước chế độ Cộng sản, nhưng ít nhất cũng phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này để bảo vệ quyền tự do biểu lộ ý kiến. La Khoa dẫn lời của lãnh tụ sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong, Hồng Kông sẽ không chết đi mà không chiến đấu.
Liberation nhận thấy số người biểu tình ít hơn nhiều so với trước đại dịch. Một ngày trước đó, cảnh sát đã lục soát hệ thống metro và các tuyến đường giao thông chiến lược dẫn đến đảo Hồng Kông và đồng La Loan bị nghi là điểm tập trung của người biểu tình.
Việc tập hợp từ 8 người trở lên bị cấm do con virus từ Vũ Hán, thế nên mặt trận nhân dân về dân quyền không kêu gọi xuống đường, chỉ những người kiên quyết nhất mới đi biểu tình với chiếc khẩu trang mong manh, đối diện với họ là cảnh sát trang bị nón sắt, mặt nạ chống hơi độc, hơi cay, vòi rồng được tung ra trấn áp, bài hát cách mạng vang lên, nhưng tương quan lực lượng quá chênh lệch. Đến 16:30, cảnh sát đã kêu lưu 120 người và đến tối còn lùng soát thêm những điểm kháng cự cuối cùng đối với luật sư Lương Chọn Tính từ một năm qua nhận biện hộ cho những nạn nhân bạo lực cảnh sát, thì Trung Quốc muốn ký bản án tử cho thành phố chúng tôi. Luật này sẽ giúp công an Trung Quốc được điều tra ở Hồng Kông, đồng thời lập ra các tòa án đặc biệt với các thẩm phán từ Hoa Lục, bà Vương Tùng Liên, Human Rights Watch tố cáo Bắc Kinh lại vi phạm nhân quyền, hôm nay là Hồng Kông, ngày mai sẽ là toàn thế giới. Trước cỗ máy đàn áp của Trung Quốc, người Hồng Kông hiểu rằng chỉ có cộng đồng quốc tế mới cứu được họ, dù không mấy ảo tưởng. Nhật báo đối lập Apple Daily đăng chọn một trang lời kêu cứu với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông chủ báo huyền thoại Lê Chí Anh, nhà đấu tranh dân chủ từ sau vụ thảm sát Tiananmen, còn mở một tài khoản Twitter để tố cáo và huy động chống lại sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cộng đồng quốc tế đang bận rộn đối phó với đại dịch virus corona nên phản ứng còn yếu ớt. Thống đốc cuối cùng của Hồng Kông, ông Chris Paston, dù vậy cũng thành công trong việc tung ra lời kêu gọi thế giới ủng hộ. Trung Quốc đã phản bội người Hồng Kông và phương Tây cần phải ngưng cúi đầu trước Bắc Kinh.
Trên 200 chính khách từ 23 quốc gia, gồm các dân biểu, thượng nghị sĩ, cựu bộ trưởng, đã ký vào lời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Hiệp ước Anh-Trung năm 1984. Hoa Kỳ đe dọa xét lại ưu đãi thương mại dành cho đặc khu Hồng Kông, còn Liên hiệp châu Âu ra thông cáo rất ngoại giao cho biết quan tâm đến chuyển biến tình hình ở Hồng Kông. Anh Quốc khá im lặng, dù có lời đồn là Thủ tướng Boris Johnson có thể cho một số người Hồng Kông tị nạn. Một bài xã luận của tờ Times thẳng thắn kêu gọi hãy cho người Hồng Kông quyền định cư và làm việc tại Anh Quốc. Trước các cuộc biểu tình mới, hôm qua Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố sẽ nhanh chóng áp dụng luật an ninh quốc gia. Về mặt kinh tế, loan báo của Bắc Kinh khiến các nhà đầu tư lo lắng cho tương lai Hồng Kông. Lysico ghi nhận thị trường chứng khoán Hồng Kông đã sụt mất 5,6%.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bài xã luận mang tựa đề Hồng Kông, nạn nhân của cuộc đối đầu Mỹ-Trung, báo Le Monde đã nhận định Bắc Kinh muốn siết chặt Hồng Kông bất chấp quy tắc một đất nước, hai chế độ. Thái độ quyết liệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không khiến Trung Quốc trở nên ôn hòa.
Chế độ nhất quốc lưỡng chế có từ năm 1997 đang sống những giờ phút cuối cùng. Quốc hội Trung Quốc thứ năm tới sẽ thông qua dự luật an ninh quốc gia. Điều khoản 23 của Hiến pháp Hồng Kông dự kiến cấm mọi hành động phản quốc, ly khai, nổi dậy chống Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ được áp dụng do người Hồng Kông chống đối kịch liệt. Một năm sau những cuộc biểu tình khổng lồ chống dự luật dẫn độ, 6 tháng sau cuộc bầu cử ngập trong đợt thủy triều dân chủ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết định bất chấp tất cả, áp đặt cho Hồng Kông một luật mà người dân quyết liệt chống. Thông điệp rất đơn giản, Hồng Kông là Trung Quốc. Tập Cận Bình chứng tỏ, ông ta đang trong ngõ cụt. Từ một năm qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã liên tiếp phạm những sai lầm về Hồng Kông, biến một phong trào từ một nguyên nhân nhỏ ban đầu trở thành một cuộc nổi dậy chống chế độ Cộng sản Bắc Kinh. Hàng ngàn thanh niên bị câu lưu, một số bị tống giam và tuổi trẻ Hồng Kông không còn gì để mất. Họ không biểu tình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà để chống một tương lai tồi tệ. Áp đặt luật an ninh quốc gia tất nhiên sẽ không mang lại sự yên bình.
Liệu Bắc Kinh còn có thể đi xa đến đâu nữa, chế độ lại trở nên cứng rắn với chính sách quy chụp mọi hành động phản kháng là nổi dậy, coi việc đối thoại là chứng tỏ sự yếu kém. Về phía phương Tây có vẻ không tìm thấy giải pháp, theo Le Monde, khi liên tục khiêu khích Trung Quốc trên đủ mọi lĩnh vực trong những tháng gần đây, Washington đã gây phản tác dụng, Nhà Trắng càng bênh vực dân chủ Hồng Kông thì người dân Hoa Lục càng ủng hộ chính quyền Bắc Kinh.
Hành động cứng rắn mới của Bắc Kinh vừa là sự đáp trả của quyền lực Trung Quốc đã trở thành dân tộc chủ nghĩa, vừa nhằm mang lại yên tĩnh ở Hồng Kông. Hôm thứ Sáu, ông Joseph Borrell, cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, đã nhắc lại sự gắn bó của Liên hiệp với nguyên tắc một đất nước, hai chế độ đã giúp Hồng Kông có được quyền tự trị rộng rãi. Ông nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì tranh luận dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên, châu Âu khó có khả năng khuyên giải được Bắc Kinh. Khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 1997, thế giới tương đối lạc quan, tin rằng Trung Quốc và phương Tây sẽ tiến gần với nhau và Hồng Kông sẽ là một trong những phương tiện cho mục tiêu này. viết thay, một phần tư thế kỷ sau, sự thể diễn ra ngược lại. Hồng Kông đã trở thành biểu tượng cho thấy khó thể chung sống hòa bình giữa hai hệ thống ngày càng trái ngược.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tại Biển Đông, Trung Quốc lớn, Mỹ làm căng, Việt Nam chờ thời, Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trélaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ đầu năm 2020, Trung Quốc vẫn thúc đẩy đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với các nước láng giềng Đông Nam Á, được kỳ vọng là sẽ hoàn thiện trong năm nhiệm kỳ Việt Nam làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nhưng trên thực địa, Bắc Kinh liên tiếp mở rộng yêu sách chủ quyền, tăng cường hiện diện ở những vùng biển đang có tranh chấp. Những sự kiện trên, cùng với những chỉ trích cáo buộc gay gắt lẫn nhau liên quan đến dịch COVID-19, khiến quan hệ song phương Mỹ-Trung thêm căng thẳng trên mọi phương diện. Quân đội Mỹ huy động đội tàu tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, trong đó có Biển Đông, điều đội oanh tạc cơ B-1B trở lại Guam để hỗ trợ lực lượng tại chỗ của Mỹ, cũng như các đồng minh và đối tác trong khu vực Thái Bình Dương. Theo trang South China Morning Post ngày 19 tháng 5, thì Hoa Kỳ đã gia tăng hoạt động quân sự trên không và trên biển, sát cửa Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2020, nhiều gấp 3 lần so với nguyên một năm 2019. Có đúng là Trung Quốc đang lợi dụng dịch COVID-19 để thâu tóm Biển Đông hay không? Việt Nam đối phó như thế nào trước những căng thẳng Mỹ-Trung ở trong khu vực? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trélaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, IRCEM. Thưa ông Benoît de Trélaudet, liệu phải chăng Biển Đông đang trở thành khu vực thể hiện sức mạnh và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và những căng thẳng này có thể sẽ đi đến đâu?
Alors en 2020, il faut bien prendre conscience que nous sommes dans une période naturellement très particulière avec cette
Năm 2020 này, chúng ta sống trong một giai đoạn rất đặc biệt. Đại dịch COVID-19 đã làm thổi bùng căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vì lý do dịch tễ. Nhưng những vấn đề nội bộ nảy sinh trong đợt dịch COVID-19 ở mỗi nước cũng phần nào đó tác động đến cách hoạt động trên trường quốc tế của cả hai nước. Những yếu tố nói trên rất quan trọng để hiểu được những lý do đằng sau một cuộc chiến thông tin. Trong đó các bên Trung Quốc, Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc cùng phương Tây nói chung bảo vệ một đường lối, một lịch trình và tính chất quốc gia của mình, cũng như để có được một cái nhìn chung về diễn biến của bối cảnh chiến lược trên thực địa. Sự căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh là yếu tố chủ đạo để hiểu những sự kiện đang diễn ra ở Biển Đông. Yếu tố thứ hai mà tôi cho là đóng vai trò trọng tâm để hiểu được mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, đó là phải ngược trở lại bản báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trình bày vào tháng 6 năm 2019 nhân đối thoại Shangri-La ở Singapore. Trong bản báo cáo gồm 3 chủ đề chính này, Hoa Kỳ đã mô tả mạng lưới ngoại giao và những đối tác của họ ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á. Chủ đề trọng tâm thứ 3 được nêu trong báo cáo, đó là coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh trong khu vực. Sự việc đã rất rõ ràng ngay từ thời điểm đó, và đây cũng chính là điểm mà về mặt lý thuyết đã định hình khuôn khổ chính sách hiện nay của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Nam Á. Trên đây là hai yếu tố mang tính bối cảnh quan trọng để hiểu được những gì đang diễn ra trên thực địa. Vậy chuyện gì đang diễn ra? Đúng là có nhiều nhà bình luận từ vài tuần nay đã nhắc đến việc Trung Quốc tái thúc đẩy những hành vi khiêu khích trong bối cảnh khủng hoảng dịch tễ, quy mô toàn cầu, và Bắc Kinh tranh thủ thời cơ để đẩy các quân cờ trên thực địa, trong đó phải kể đến 3 sự kiện. Thứ nhất là vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm vào đầu tháng 4 năm nay ở quần đảo Hoàng Sa. Tiếp theo là việc thành phố Tam Sa của Trung Quốc lập ra 2 quận mới, Tây Sa và tức Hoàng Sa và Nam Sa tức Trường Sa. Và sự kiện thứ 3 là việc tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 gần đây tiếp tục hoạt động trong lãnh hải của Malaysia. 3 sự kiện trên đây theo tôi cần phải đặt chúng vào bối cảnh tổng thể hơn về quan hệ quốc tế, đặc biệt là sự cạnh tranh Mỹ-Trung. Cả 3 yếu tố này không hẳn là đặc biệt trong năm 2020 này, bởi chúng đều phụ thuộc vào tính chất liên tục trong chính sách hàng hải của Trung Quốc trong khu vực đã có từ khá lâu. Lấy ví dụ như vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam bị đâm chìm vào đầu tháng 4 năm nay, phải đặt biến cố này vào bối cảnh có từ lâu, cụ thể là từ năm 2014 khi xảy ra khủng hoảng giàn khoan Hải Dương 981.
Dù sao, chúng ta cũng có thể thấy là kiểu xung đột này xảy ra thường xuyên hơn từ đầu năm 2020. Vậy nguyên nhân là gì ạ?
Ce type d'affrontement, ce type d'arrivement, ce type de clash sont extrêmement fréquents et se déroulent régulièrement.
Kiểu đối đầu này, kiểu xung đột này thường xuyên xảy ra và có thể được giải thích với hai yếu tố. Thứ nhất là phải nhắc lại rằng từ khoảng 10 năm gần đây, cả Trung Quốc và Việt Nam đều tăng cường đội dân quân biển. Năm 2009, Việt Nam đã áp dụng luật dân quân tự vệ biển, lực lượng phòng vệ hàng hải, và loại tàu dành cho nhiệm vụ này cũng xuất hiện từ thời điểm đó. Theo tôi nhớ thì vào năm 2010, Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó đã khuyến khích lực lượng dân quân biển cùng với các hiệp hội nghề cá đến các khu vực có tranh chấp với Trung Quốc để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam. Điều này rất quan trọng để hiểu được tình hình tại chỗ. Phía Trung Quốc cũng làm tương tự, vì thế thường xuyên xảy ra các vụ tranh chấp đôi khi là rất dữ dội giữa ngư dân, dân quân biển và hải cảnh trong các vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Yếu tố thứ hai là việc lập ra hai quận mới trực thuộc thành phố Tam Sa, bao gồm cả không gian biển của khu vực quần đảo Trường Sa. Trở lại bối cảnh lịch sử gần đây thì chúng ta thấy truyền thông từng nói nhiều về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa vào năm 2012. Đây là cách đáp trả của Bắc Kinh về việc Quốc hội Việt Nam vào tháng 6 năm 2012 đã thông qua luật biển bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể từ đó Trung Quốc đòi chủ quyền về hành chính và yêu sách đó được cụ thể hóa bằng việc thành lập hai quận Tây Sa và Nam Sa mà thực ra nằm trong kế hoạch thành phố Tam Sa đã có từ trước đó. Một điểm quan trọng đáng lưu ý khác đó là thành phố Tam Sa khi được Trung Quốc thành lập vào năm 2012, bất chấp đòi hỏi chủ quyền của các đối tác và các nước láng giềng mà đứng đầu là Việt Nam, chỉ có khoảng 400 dân cư, nhưng giờ đã có đến 1.800 người, chủ yếu sống ở khu vực Bắc Hoàng Sa. Đúng là chúng ta thấy rõ các chính sách như gia tăng dân số, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v. Nhưng nên nhớ rằng, chính sách đó chưa hẳn là nhân cơ hội tình hình dịch bệnh năm nay, mà thực ra là chiến lược lâu dài, mang tính chất liên tục của Trung Quốc từ những năm 2010. Tương tự như việc tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển của Malaysia, cũng giống như sự kiện đã xảy ra với Việt Nam. Vì vậy, tôi không thấy có sự gia tăng vô cùng quan trọng nào trong giai đoạn khủng hoảng COVID-19, mà thực ra đó là sự tiếp tục trong chính sách đã có từ khá lâu của Trung Quốc.
COVID, je vois une continuation en fait d'une politique qui est déjà assez ancienne pour la Chine.
Dường như Trung Quốc biết cách tận dụng chính sách 4.0 của Việt Nam để gia tăng hoạt động ngày càng hung hăng hơn.
Alors, la politique des quatre noms, anciennement connue étant la politique des trois noms.
Chính sách 4.0 trước là chính sách 3.0 của Việt Nam, tức không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Chính sách này được sửa đổi vào tháng 11 năm ngoái trong sách trắng quốc phòng Việt Nam với điểm 0 thứ tư, đó là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế, trong đó có việc không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh hải trong khu vực. Nội dung vẫn khá mang tính truyền thống, đó là việc đưa ra những tuyên bố phòng thủ để có thể bảo vệ những quyền lợi chủ quyền đang bị đe dọa vì những lấn lướt trên thực địa trong chính sách hàng hải của Trung Quốc mà chúng ta đã nêu ở trên. Về vấn đề này, nên đề cập một điểm mang tính rất thời sự, đó là Hà Nội đang nêu ra khả năng đe dọa đối tác Trung Quốc và báo với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng làm như Philippines từng làm, có nghĩa là viện đến công lý quốc tế để có thể làm nổi rõ những tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là vào năm 2014, chính quyền Việt Nam từng cho thấy dấu hiệu là có thể kiện, nhưng từ đó vẫn không có chuyện gì thực sự xảy ra. Một lần nữa, chúng ta cần chú ý rằng mọi chuyện rất phức tạp. Những mối liên hệ chính trị, kinh tế, quân sự giữa các nước láng giềng và các quốc gia khác trong khu vực không cho phép các nước xây dựng một hướng đi chung.
Économique, militaire entre les voisins et les différents États riverains de cet espace maritime ne permet pas d'avoir une tranchée.
Việt Nam có thể thu được lợi ích gì từ việc Hoa Kỳ hiện diện thường xuyên hơn và mạnh hơn ở trong khu vực, đặc biệt là vào năm đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt-Mỹ.
Các kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao không giải thích hết về quan hệ quốc tế. Đúng là Việt Nam sẽ kỷ niệm một phần tư thế kỷ tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Đó là sự kiện quan trọng đánh dấu thời kỳ mở cửa của đất nước từ năm 1975. Nhưng cũng đừng quên là năm 2020 cũng đánh dấu 70 năm quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp theo cần phải xem xét thực tế hiện diện của Hoa Kỳ từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đông Nam Á và những hoạt động của Trung Quốc trên thực địa. Chúng ta thấy là ngay từ tháng 3 năm nay đã có nhiều cuộc họp giữa Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN với sự hiện diện của Bộ trưởng Y tế Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ cũng tổ chức họp trực tuyến với các đồng nhiệm ASEAN nhưng không hiện diện thực sự trên thực địa. Về mặt quân sự, nếu nhìn vào số lượng chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải, cho phép Hải quân Mỹ được điều tàu đến bảo đảm tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế, thì rõ ràng là số lượng các chuyến hải tuần như vậy đã tăng nhiều. Nhưng nếu nhìn vào mối quan hệ song phương thực sự diễn ra như thế nào giữa các nước, thì có thể thấy là rất nhiều quốc gia Đông Nam Á bảo vệ một nguyên tắc chủ đạo đối với khu vực, đó là họ không muốn Washington buộc họ phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Và đây cũng là một trong những nguyên tắc ngoại giao của rất nhiều nước trong vùng và đang được tái khẳng định. Chính sách của Tổng thống Donald Trump đưa đến tham vọng là thuyết phục các đối tác Đông Nam Á của Mỹ chọn một phe, nhưng đây lại là một nguyên tắc không khả thi đối với rất nhiều nước trong khu vực.
Donald Trump conduit à l'ambition de convaincre en fait ses partenaires d'Asie sud-est de choisir un camp, un principe qui est quand même pas très facilement envisageable pour de nombreux États dans la zone.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Quý vị có thể theo dõi toàn văn bài phỏng vấn trên trang mạng của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của Tú Anh với chủ đề Không thủ đạo đất thần kinh, cầu Đông Ba núi Bạch Mã, tạp chí phát lần đầu vào ngày 10 tháng 11 năm 2019.
Karate Do, không thủ đạo Nhật Bản, du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của hậu bán thế kỷ 20. Võ sư Hồ Cẩm Ngạc, sau 7 năm luyện tập tại Nhật, đem Judo, Karate, Kendo và Aikido về Sài Gòn vào năm 1947. Trong khi đó tại Huế, võ sư Suzuki Choji, một sĩ quan Nhật, nhận Việt Nam làm quê hương, truyền dạy Karate cho một số đệ tử chọn lọc tại đảo Đường nằm cạnh cầu Đông Ba. Trong hơn 60 năm qua, Karate với tôn chỉ đào luyện tâm hồn giới trẻ được tiếp nối tại đất thần kinh và phát triển ở trong nước và nước ngoài ra sao. Một trong những người nuôi dưỡng ngọn lửa lý tưởng này là võ sư Nguyễn Văn Dũng, bảy đẳng, sư trưởng Nghĩa Dũng Karate Do. RFI hân hạnh được võ sư nhận trả lời phỏng vấn với chủ đề Karate Do từ chân cầu Đông Ba đến núi Bạch Mã. Xin trân trọng giới thiệu với quý thính giả bốn phương. Thưa võ sư Nguyễn Văn Dũng, với tư cách là sư trưởng của Nghĩa Dũng Karate Do, là một trong những người nuôi dưỡng cái ngọn lửa lý tưởng của thầy là Suzuki, tháng 8 vừa qua thì sư trưởng đã gác kiếm và tâm sự rằng muốn bé lại như ngày xưa. Câu hỏi đầu tiên, thưa võ sư đến với không thủ đạo Nhật Bản qua cơ duyên nào?
Ban đầu tôi đi tập karate là nhằm mục đích để trả thù vì kẻ đã đánh thầy mình. Nhưng mà sau khổ luyện khi thấy đã có thể thực hiện được ý đồ của mình thì tôi nghĩ tha cho kẻ thù là một cách trả thù tổ chức. Tôi chủ động đến rồi kết chặt với những người đó và cho đến bây giờ thì tôi thành bạn bè với nhau.
Võ sư vừa nói là mình đi học võ để bảo vệ một để trả thù cho vị thầy.
Thưa anh, là cái người thầy này là cái thầy Văn.
Dạ.
Là một linh mục. Hồi năm 1963 khi cái đạo giật quốc trình diệm thì ban đêm tổ thanh niên vào trong nhà thờ, tôi với ông thầy đó ra rồi hành hạ ông, tôi bảo vệ ông thì ông thầy đó là ông thầy dạy văn.
Võ sư cùng với nhiều người khác cũng từng là trưởng tràng của môn phái không thủ đạo tại Huế, chẳng hạn như là Hà Quốc Quy đã từng viết rất là cảm động là dù trên đường lưu lạc, dù con đã được diện kiến thật nhiều cao nhân và nhiều danh sư, nhưng hình ảnh thân kính của thầy vẫn là chân dung lớn trong hồn con và đạo đường thân yêu ngày trước nhìn về như một ước mơ. Thì cũng là một trong những trưởng tràng, thì xin võ sư cho biết thêm về đạo đường và vị thầy thân yêu người Nhật Bản này.
Dạ thưa anh, thầy Suzuki Koji là một vị quan trong quân đội Nhật Hoàng. Thầy ở lại Việt Nam sau năm 1945 và tham gia mặt trận Việt Minh. Lúc đầu ở quân khu 4, sau đó là quân khu 5. Sau 1954, thì theo lời mời người bạn, thì thầy về định cư ở Huế. Và khi người bạn này là trưởng sĩ cảnh sát của Thừa Thiên Huế, thì ông ta mời thầy dạy nhu đạo cho lĩnh. Thì lúc đầu là thầy dạy nhu đạo, kể từ năm 1963, thầy bắt đầu karate và thành lập cái hệ thống Jujutsu Kendo của thầy. Thầy Suzuki Choji rất là nghiêm, nhưng bên cạnh thầy, vợ của thầy thì lại rất là nhân từ. Chúng tôi kính và sợ thầy, nhưng mà chúng tôi lại rất yêu thương cô, là vợ của thầy. Chúng tôi coi thầy như một người cha và cô như một người mẹ, và võ đường 8 võ tánh của thầy như là một cái ngôi nhà.
Thưa võ sư, võ đường số 8 võ tánh tức là ở dưới chân cầu Đông Ba.
Vâng.
Thì từ chân cầu Đông Ba cho đến Núi Bạch Mã dường như là cái bước thứ nhì, đó là cũng một cái địa danh rất là cốt lõi trên cái dòng sông phát triển karate không thủ đạo tại đất Thần Kinh. Thì võ sư cho biết thêm về những bạn đồng môn và cái công lao phát triển trong suốt 60 năm qua của karate không thủ đạo Huế.
Dạ, thầy Suzuki Choji rất coi trọng kiến thức và thầy trân trọng và đặc biệt đầu tư sâu cho những môn sinh của thầy mà có trí thức. Vì vậy cho nên là những thế hệ môn sinh đầu tiên của thầy đều là những người khoa bản. Ví dụ như anh Nguyễn Nhuần là giảng viên trường Đại học Huế, anh Ngô Đồng là giảng viên trường Đại học Huế, anh Hà Quốc Huy là một cái họa sĩ tài danh của miền Nam trước Tết, anh Nguyễn Xuân Dũng, anh Hồ Văn Ngọc, v.v. Trước năm 1975 thì phong trào karate của thầy Suzuki chỉ phát triển trong phạm vi Huế thôi. Và có một cái lò võ karate ở Đà Nẵng của anh Hà Phi và hai cái câu lạc bộ karate võ của ở Sài Gòn của anh Nguyễn Xuân Dục. Sau năm 1975 thì karate về mới có dịp mà phát triển khắp cả nước. Và cái thể môn sinh từ hát của thầy về sau này cũng đều là những người có trí thức, có văn hóa. Thì như anh Thành Từ, anh Lê Văn Quang, anh Lê Đình Khánh là tiến sĩ y khoa đây, anh Lê Văn Thành là người đã có công đem môn karate của thầy Suzuki phát triển ra Hà Nội, anh Nguyễn Văn Súng phát triển ra các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, anh Lê Văn Quang, anh Lê Viện phát triển ở Đà Nẵng, anh Nguyễn Tấn Kiệt phát triển ở Nha Trang, anh Nguyễn Quốc Thúy phát triển ở Lào, rồi anh Trương Đình Hùng, anh Lê Phong, anh Nguyễn Dũng Kinh phát triển ở Sài Gòn. Có thể nói rằng hiện nay thì phải Shuto Karate Do của thầy Suzuki nó phát triển rất là mạnh. Và cũng có thể nói là đó là thể phát triển đấm nhất và mạnh nhất trong cái làng võ nói chung và trong làng karate của Việt Nam và thế hiện nay. Tôi chỉ nói về như thế này này, ngoài thì việc mà biến võ đường thành trường học để mà giáo dục cái phẩm chất đạo đức cho học trò thì tôi còn mở rộng ra nhiều cái phương tiện khác, ví dụ như làm từ thiện này, phát triển cái việc đọc sách này, phát triển cái việc âm nhạc này, và đưa cho học trò tiếp cận với thiên nhiên. Thì trong cái tiếp cận với thiên nhiên đó, để tôi chọn cái Bạch Mã như là ngọn núi mà thường xuyên cho học trò lên đó rèn luyện. Và vấn đề là vì sao và tôi chọn Bạch Mã làm ngọn núi đưa lên rèn luyện và nó mang lại cái lợi ích gì? Đó là điều tôi rất là mong muốn.
Yeah.
Tôi nói là thiên nhiên là một người thầy vĩ đại và Bạch Mã là một người thầy vĩ đại và Bạch Mã để dạy cho thầy trò tôi những cái gì? Đấy là điều tôi tâm đắc nhất.
Dạ. Quý thính giả, RFI Việt ngữ sẽ có dịp theo dõi phần thứ nhì của cuộc phỏng vấn này trong chương trình Chủ nhật Thể thao Chủ nhật lần sau. Xin cảm ơn võ sư sư trưởng Nghĩa Dũng Karate Do ở Huế.
Quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nước Mỹ sắp chạm mốc 100.000 người chết vì COVID-19, làn sóng từ chối đeo khẩu trang phòng bệnh lan rộng. Tỷ lệ tử vong vì nhiễm virus corona tại Thụy Điển cao nhất châu Âu, dân chúng bất bình với chính phủ. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lợi dụng đại dịch để bành trướng ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, luật an ninh Hồng Kông, Bắc Kinh bóp nghẹt dân chủ, chống Mỹ can thiệp. Theo dòng thời sự, Kim Jong-un tăng cường sức mạnh cho quân đội Bắc Triều Tiên. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thùy Dương, tạp chí Kinh tế tuần này Thanh Hà sẽ nói về với COVID-19, dầu hỏa rẻ như nước lã. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai vào giờ thường lệ.